khắp đam mê. Người ta kể rằng có một người thờ đào vàng chết và lên thiên đàng. Ngay ở cổng thiên đàng, Thánh Phêrô hỏi: "Ở trần gian con làm nghề gì?" Anh ta thưa: "Con làm nghề đào vàng." Thánh Phêrô nói: "Trên thiên đàng đã có quá nhiều thợ đào vàng rồi." Anh ta đáp: "Thưa Ngài, xin cứ cho con vô để con cai trị bọn nó, kẻo chúng tham lam mà gây náo loạn thiên cung, làm sao dẹp loạn?" Nhờ dẻo miệng, anh ta cũng được Thánh Phêrô cho vào thiên đàng. Anh ta đảo một vòng thiên đàng thì quả thật có rất nhiều tay thờ đào vàng đang ở thiên đàng. Anh ta liền rỉ tai rằng: "Ở hỏa ngục vừa phát hiện ra một mỏ vàng mới, các anh mau xuống đó mà đào." Thế là một thoáng qua đi, các tay đào vàng đã bỏ thiên đàng, vác cuốc, vác xẻng, nhảy bổ xuống hỏa ngục tìm vàng. Nhìn quanh nhìn quẩn chỉ còn lại một mình, anh cũng cảm thấy đứng ngồi không yên. Anh liền xin phép Thánh Phêrô cho anh xuống tham quan một vòng hỏa ngục xem sao. Thánh Phêrô mới bảo anh: "Đừng có mà ảo tưởng, chẳng có mỏ vàng nào ở hỏa ngục đâu, chỉ có sự chết mà thôi." Nhưng anh ta nói: "Thưa Ngài, chính con là người phao tin đồn đó, nhưng biết đâu ở đó lại có vàng thật thì sao? Vì bọn kia đã ra đi mãi mà chẳng thấy đứa nào quay trở lại, chắc là có vàng thật." Nói xong, anh liền nhảy luôn xuống hỏa ngục. Thế là cả đống cả chùm ở dưới hỏa ngục. Lòng tham của con người thật khôn cùng, sẵn sàng hy sinh cả hạnh phúc đời đời để thỏa mãn cái khát vọng thấp hèn trần gian mau qua. Có thể nói, đói khát vàng bạc, dầu sang chỉ là một trong muôn vàn cơn đói khát đang hành hạ và giết chết hàng vạn người. Có biết bao cơn khát của đam mê lầm lạc, của thú vui xác thịt, của tiền tài danh vọng đã đẩy bao người vào hố sâu của vực thẳm. Càng ngục lạnh trong vực thẳm càng làm cho họ trở nên điên rồ, đánh mất nhân cách, đánh mất tính người. Họ đã lầm, vì tất cả những thứ đó không bao giờ làm thỏa mãn cơn khát trong lòng họ. Vì được voi đòi tiên, vì lòng tham vô đáy, họ chỉ bắt được bóng chứ không bắt được miếng mồi. Giếng sâu của lòng tham chỉ làm cho con người thất vọng, chán chường. Con người vẫn khao khát một điều gì đó vượt lên những ảo ảnh trần gian. Người thiếu phụ bên bờ giếng Jacob hôm nay cũng thế. Mỗi ngày chị phải ra giếng kín nước, nhưng uống nước này là tự đầy đọa mình. Dù chưa nhận ra, nhưng chị vẫn thao thức và bị giày vò vì một cơn khát nào đó mà những mối tình trần tục đã không giải khát nổi. đã không làm dịu đi sự thèm khát chút nào. Càng đi sâu vào biển tình, chị càng thấy thiếu thốn. Thánh Gioan đã nói, vì chị đã có năm đời chồng. Nói năm đời chồng không có nghĩa là một mình thiếu phụ đã đi lập gia đình năm đời chồng liên tiếp, nhưng có lẽ là năm mối tình bất chính, và cả người thứ sáu cũng không thực sự là chồng. Như vậy, chị đã quan hệ bất chính một lúc với sáu người đàn ông, nhưng không ai thực sự là chồng của chị. Chị là một phụ nữ chắc nết, bị xóm ngõ khinh miệt, loại trừ. Chị phải đi kín nước vào giữa trưa hè nắng thay vì ban sáng hay chiều hôm như bao phụ nữ khác. Chị đi vào giờ này là để tránh gặp hàng xóm láng giềng. Nhưng không ngờ chị lại gặp Chúa Giêsu. Lần gặp này đã thay đổi vận mạng cuộc đời của chị. Chúa Giêsu đã mở lối thoát cho chị thật nhẹ nhàng. Khi Chúa nói, nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị cho tôi xin nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy ban cho chị nước hằng sống. Ai uống nước này sẽ không còn khát nữa. Chúa Giêsu đã dẫn dắt chị đi từ ý niệm cụ thể vật chất đến siêu nhiên. Từ việc chính Chúa khát nước giữa trưa hè nắng đổ lửa, đến một sự khát bỏng của tâm hồn khô cạn ơn thánh. Người thiếu phụ này hằng khao khát hạnh phúc, và chị đã tìm sự thỏa mãn trong lạc thú với nhiều người đàn ông cùng một lúc. Thế nhưng vẫn không thỏa mãn cơn khát trong lòng chị. Cuộc đời của thiếu phụ này là một thất bại dài đầy nghiệt ngã thất vọng. Cho đến khi gặp được Đấng Kitô, chị ta mới nhận ra, còn ai uống nước tôi ban sẽ không bao giờ khát nữa. Nước Chúa ban là nước trường sinh. Nước này không có cặn bã của lòng tham bất chính, của dục vọng đen tối, của đam mê lầm lạc. Nguồn nước ân thánh tinh khiết có khả năng chữa lành các thương tích của tâm hồn và làm hồi sinh những tâm hồn đang chết trong đam mê tội lỗi. Người ta nói, trong thất bại thường có sự may mắn. Chị là người may mắn đầu tiên được lãnh nhận nguồn nước ân thánh đó. Thế là tâm hồn chị được tha thứ, được rửa sạch và đã khác. Chị chẳng cần đến giếng Gia-cốp và nước nữa. Chị thoăn thoắt chạy vào thành báo tin cho dân làng biết có thứ nước hằng sống, nước trường sinh mà mọi người đang khao khát. Đó là Đấng Kitô, là Thiên Chúa cứu độ, là Đấng Messia họ đang mong đợi. Vì chính Đấng ấy đã nói với chị, chính tôi là Đấng đang nói với chị đây. Hôm nay Chúa viếng thăm người thiếu phụ Samaria, và bà đã được tỉnh ngộ. Bà đã làm lại cuộc đời. Hằng ngày Chúa cũng đến thăm chúng ta qua thánh lễ, qua lời Chúa và các bí tích. Nhưng liệu chúng ta đã tìm được nguồn suối ân sủng của Ngài, hay ta vẫn còn loay hoay ngụp lặn trong những ảo ảnh trần gian? Mùa chay mời gọi chúng ta hãy tự kiểm điểm lại đời sống của mình. Tôi đang khao khát những gì? Tôi đã tìm được chúng chưa? Tôi thường tìm thỏa mãn về những điều gì? Điều đó có giúp ta nên thánh, hay đang hủy hoại mình trong những cơn đói khát bất chính? Lời Chúa vẫn mời gọi chúng ta: ai uống nước này sẽ không còn khát nữa. Chúng ta có tin và sống như thế hay không? Hay chúng ta vẫn đói khát của cải, danh vọng, quyền thế, để khi không được, chúng ta lại trách Chúa như dân Do Thái hồi ở Massa trong sa mạc năm xưa?